Họa phước từ đâu mà đến? Là tự làm tự chịu, do chính mình tạo ra. Đây là nguyên lý căn bản của cảm ứng. Chúng ta nếu muốn cầu phước, tránh họa, có thể làm được hay không? Cầu Phật Bồ Tát thần minh bảo hộ, cầu Phật Bồ Tát thần minh miễn xá tội lỗi cho chúng ta. Đây đều là mê tín. Không hợp nguyên lý của cảm ứng. Nếu các vị hiểu thấu đáo hai câu nói này thì sẽ không cần đi cầu thần minh bảo hộ nữa, vì biết đó là mê tín. Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Họa phước là tự mình tạo, tự mình tu thiện, tự mình quay đầu thì được phước. Tự mình tạo ác mà không thể quay đầu, đó là họa rồi. Không liên can gì đến người khác. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Đây là chân lý. Cho nên trên Kinh Đại Thừa Phật thường nói, Phật không độ chúng sanh. Phật nói lời thành thật. Chúng sanh làm sao được độ vậy? Chúng sanh tự mình giác ngộ là tự mình được độ. Bạn tự ngộ, tự tu, tự độ. Đây là Phật nói lời chân thật. Tự ngộ, tự tu, tự độ, đó chẳng phải là duy nhân tự chiêu hay sao? Ta đọa lạc tam đồ, đọa lạc đến địa ngục, cũng không phải là do người khác can thiệp đến, là chính mình tạo tác ác nghiệp mà chiêu cảm đến ác báo. Làm sao có thể trách người chứ? Phật Bồ Tát đối với chúng ta tuy là rất từ bi, nhưng không thể thêm cho chúng ta một chút phước, cũng không thể nào chịu thay cho chúng ta một ít tội, hay là miễn trừ cho chúng ta một ít tội. Như vậy thì các ngài làm không được. Nếu Phật Bồ Tát làm như vậy thì chúng ta không thể tin tưởng các ngài. Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta, hôm nay ta hưởng phước, phước từ nơi nào mà đến? Hôm nay ta thọ tội, tội từ nơi nào mà ra? Ngài đem chân tướng sự thật này nói cho chúng ta nghe tường tận, đem đạo lý giảng cho chúng ta nghe rõ ràng, để chúng ta giác ngộ, chúng ta không còn tạo ác nghiệp, thì họa sẽ liền rời khỏi. Chúng ta nỗ lực hành thiện thì phước liền hiện tiền. Đây là lời giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát. Chúng ta nghe rồi, xem rồi, thấy hợp tình, hợp lý, hợp pháp, vậy thì vui vẻ mà tiếp nhận, tự cầu đa phước. Cá nhân như vậy, gia đình cũng như vậy, xã hội, quốc gia, thế giới cũng là như vậy. Hy vọng mọi người chúng ta tự mình trân trọng. Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Câu nói này là nói rõ nguyên lý cảm ứng đạo giao. Văn tự tuy đơn giản nhưng đạo lý sâu thẳm. Dùng tầm nhìn khoa học ngày nay để mà nhìn, cái gọi là tâm điện cảm ứng. Tâm là thật, điện là tỷ dụ. Tỷ dụ này luôn không thể tỷ dụ được đến chỗ thỏa đáng, chỉ có thể tỉ dụ được một cách lờ mờ. Bởi vì hiện tượng vật lý ở thế gian thì dường như tốc độ của điện là nhanh nhất, cùng với tốc độ ánh sáng là bằng nhau. Thế nhưng tốc độ cảm ứng của tâm còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với tốc độ ánh sáng và điện. Nói đơn giản là không thể so sánh. Tốc độ của sóng điện một giây mới có 300.000 km, còn trong tâm tốc độ của ý niệm vừa sanh khởi thì liền biến tận hư không khắp pháp giới. Chúng tôi trong lúc giảng đã nhiều lần nói qua với các vị rồi. Đây là nói nguyên lý của cảm ứng. Trong hội biên nội dung rất phong phú, nêu ra rất nhiều công án, câu chuyện để mà chứng minh. Kỳ thật những thí dụ chứng minh này nêu ra không hết, chỉ cần chúng ta bình lặng mà quan sát trong một đời này của chúng ta, tự bản thân mình và hoàn cảnh xung quanh thì sẽ có thể thể nghiệm được cảm ứng là hiện tượng chân thật. Người phương Tây gọi là chân lý. Đoạn thứ 5 trong hội biên nêu ra một câu nói rất hay, được trích từ trong đàn kinh của Lục Tổ Huệ Năng, là đại sư Thiền Tông đời Đường. Câu này nói rất hay: nhất thiết phước điền bất ly phương thốn. Câu này là tổng thuyết, cùng một ý với câu họa phước vô môn duy nhân tự chiêu mà chỗ này đã nói. Phương thốn chính là ý niệm của chúng ta, khởi tâm động niệm trong lòng liền cảm được quyết hung hòa phước. Quả báo nhỏ gọi là quyết hung, lớn thì gọi là hòa phước. Phật ở trên kinh nói là quyết hung hòa phước đều do tâm tạo. Lại nói tội và phước hai việc này cùng khổ và lạc, hai loại quả báo này đều là do ba nghiệp thân ngữ ý đã tạo tác mà chiêu cảm. Người thế gian không hiểu được đạo lý này. Nếu như thông suốt đạo lý này, họ mới thật sự tự cầu đa phước. Không hiểu rõ đạo lý này, tùy thuận phiền não vọng tưởng của chính mình mà tạo tác, thì quyết định chiêu cảm đến hung họa. Cho nên chúng ta nếu muốn tiêu trừ thiên tai nhân họa của thế gian này, có thể làm được không? Đáp án là khẳng định, quyết định có thể làm được. Dùng phương pháp gì? Giáo dục. Lần này tôi ở Úc Châu, cục trưởng văn hóa đa nguyên Queensland đến thăm tôi, nói về vấn đề hòa hợp chủng tộc. hòa hợp tôn giáo. Làm thế nào để mọi người đều có thể buông bỏ thành kiến của chính mình, tôn trọng lẫn nhau, hòa thuận cùng chung sống với nhau? Làm thế nào để có thể thực hiện được? Bởi vì ông là người phụ trách công tác này ở Úc Châu. Tôi nói với ông ấy một câu: giáo dục cổ thánh tiên hiền đã dạy bảo chúng ta kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Bạn xây dựng một chính quyền, xây dựng một quốc gia, thống trị nhân dân dùng phương pháp gì? Giáo dục làm hàng đầu. Ngày nay nếu muốn đạt đến xã hội hài hòa, thế giới hòa bình, ngoài giáo dục ra thì không có biện pháp thứ hai nào khác. Nội dung của giáo dục là gì? Chính là đạo lý của cảm ứng. Nếu đem đạo lý làm cho rõ ràng, đem chân tướng sự thật làm cho thông suốt, khởi tâm động niệm của chúng ta tự nhiên liền thu liễm. Nỗ lực hành thiện, tiêu chuẩn của thiện là gì? Thập thiện nghiệp đạo. Người người đều có thể phụng hành thập thiện nghiệp đạo thì thiên tai nhân họa tự nhiên không còn nữa, không thể phát sinh. Phật ở trên kinh đã nói, nếu như vọng tưởng, ý niệm của chúng ta tùy thuận theo sân hận, tùy thuận theo đố kỵ, tà dâm, thì hiện tượng địa ngục liền hiện tiền. Địa ngục từ đâu mà đến? Ta cần phải hiểu rõ. Nếu như tùy thuận sang tham, tham không biết chán, tự mình có nhưng không thể xả ra để bố thí, thì tạo ra là nghiệp ngạ quỷ. Trong lục đạo, cảnh giới ngạ quỷ liền hiện tiền.